Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng trên 4% so với cùng kỳ năm 2019.
Với Thái Nguyên, năm 2020 là một năm đáng nhớ khi cùng với cả nước thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.
Dự án đường Huống Thượng Chùa Hang là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, xã Huống Thượng và xã Linh Sơn đã và đang tập trung thực hiện vận động tuyên truyền nhân dân, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện gói thầu số 5B là một trong 5 gói thầu của dự án. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2020, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nên trong những tháng đầu năm liên tục bị giảm sâu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và áp dụng nhiều biện pháp kích cầu tiêu dùng hiệu quả, nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng dần trở lại vào các tháng giữa và cuối năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn năm 2020 đạt gần 26.300 tỷ đồng, tăng trên 4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực doanh nghiệp đạt gần 14.300 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng mức, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Khu vực cá thể đạt gần 12.000 tỷ đồng, chiếm trên 45%, tăng trên 4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ theo giá hiện hành năm 2020 trên địa bàn đạt trên 14.500 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thương nghiệp ước đạt gần 7.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,6%, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Vận tải kho bãi ước đạt gần 2.100 tỷ đồng, chiếm trên 14%, tăng 0,14% so với cùng kỳ. Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành du lịch, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Năm 2020, Hội Nông dân thành phố và các cấp hội nông dân đã vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể, Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát động mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Đặc biệt, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên nông dân tham gia nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ sở, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Hội viên nông dân tự nguyện hiến đất đóng góp 460 triệu đồng, gần 700 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới được 2 km đường bê tông, gần 13 km kênh mương thủy lợi và 6 công trình khác. Trong năm 2020, qua bình xét, 98,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày trời rét, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là đối với học sinh các trường mầm non. Phản ánh của tác giả Đỗ Nhung. Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, thành phố Thái Nguyên có trên 500 trẻ với 20 lớp. Để chủ động phòng chống rét cho học sinh, tại các lớp học, nhà trường đều trang bị thảm, bổ sung thêm chăn, đệm để giữ ấm cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết hàng ngày để chủ động thông báo lịch học tới cha mẹ học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên cho biết.
Do cái đặc thù của trường tư trung học thì là chúng tôi sẽ đón trẻ vào từ lúc 6:30 để đảm bảo cho các phụ huynh có thể kịp giờ đi làm. Và nhưng mà hôm nay là do thời tiết nó cũng rất là lạnh rồi ấy, thế nên là sẽ đón nhắn tin cho phụ huynh và sẽ đón trẻ vào lúc 7:30.
Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, việc đảm bảo các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh cũng được các nhà trường quan tâm chú trọng. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Với cái nhiệt độ mà xuống thấp thì với sức khỏe của trẻ thì việc ăn uống là rất quan trọng. Do đó mà nhà trường rất chú trọng về việc chuẩn bị nước ấm cho trẻ, cũng như là chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, đảm bảo sao cho nóng sốt. và nước ấm cũng là ưu tiên số 1 để các cô luôn quan tâm kiểm tra để đảm bảo cho các cháu trong sinh hoạt hàng ngày.
Cũng chia sẻ về các biện pháp của nhà trường trong việc phòng chống rét, giữ ấm cho học sinh, bà Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường Mầm non Quốc tế Anh Việt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong mùa đông thì chúng tôi có tăng thêm một chút dầu ấm để các cháu có được cái năng lượng trong mùa đông nó tốt hơn. Thứ hai là trong khẩu phần thì chúng tôi cũng cái khẩu phần protein cũng tăng hơn một chút. Và đặc biệt là khi nấu xong thì đảm bảo được khi mà thức ăn đến với trẻ thì vẫn còn nóng để các cháu được ăn ngay sau khi nấu.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trường học, đặc biệt là khối các trường mầm non chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét để giữ ấm cho trẻ, tuyên truyền cho học sinh mặc ấm trước khi tới trường, đồng thời điều chỉnh lịch học phù hợp với điều kiện thời tiết của từng ngày. Theo dự báo, rét đậm rét hại còn kéo dài, nhiệt độ trong những ngày tới có thể giảm sâu. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết. Nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C với bậc học mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C với bậc học trung học cơ sở, thì chủ động cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, các trường học cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch để kịp thời thông báo lịch học đến các bậc phụ huynh. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi đăng ký kê khai với Ủy ban Nhân dân các phường xã khi nuôi tái đàn lợn, đồng thời áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Kết quả tính đến tháng 10 năm 2020, tổng đàn lợn của thành phố đạt 57.600 con, bằng 68,4% so với tổng đàn trước khi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tỷ lệ chăn nuôi sau dịch đối với các hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ đạt 50%. Cũng trong năm qua, thành phố đã tổ chức lấy 3 mẫu gửi chẩn đoán xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Khó khăn bất cập trong công tác tái đàn, khôi phục sản xuất là người chăn nuôi có tâm lý e ngại, chưa dám tái đàn hoặc tái đàn chưa hết quy mô chăn nuôi. Trên địa bàn thành phố chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình hoặc chăn nuôi trang trại theo quy mô nhỏ. Cơ sở vật chất chuồng trại, dụng cụ, thức ăn chăn nuôi còn tận dụng, chưa đáp ứng yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, nguồn con giống khan hiếm, giá cao, ảnh hưởng đến công tác tái đàn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tích cực chỉ đạo khắc phục các khó khăn bất cập này để tiếp tục thúc đẩy công tác tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.
Nhằm khơi dậy đam mê đọc sách và phương pháp đọc hiệu quả, Thư viện tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức buổi giao lưu nói chuyện chuyên đề với chủ đề Sách và văn hóa đọc trong cuộc sống. Hiện nay công nghệ thông tin phát triển, việc truy cập Internet, mạng xã hội ngày càng trở nên dễ dàng và phổ biến hơn, nên việc đọc sách của giới trẻ ngày càng ít đi, nhất là đối với học sinh sinh viên. Từ thực tế đó, buổi giao lưu với sự dẫn dắt của diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương đã trao đổi thảo luận về vai trò của sách, cũng như vai trò của việc đọc sách trong học tập và trong đời sống đối với học sinh, giáo viên. Qua đó giúp học sinh tìm ra phương pháp đọc sách hiệu quả nhất, tạo dựng thói quen đọc sách, niềm say mê sách. Buổi giao lưu đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 1.200 học sinh, giáo viên của nhà trường. Cũng tại buổi giao lưu, Thư viện tỉnh đã trao tặng nhà trường một số sách tham khảo nhằm giúp học sinh, giáo viên có điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn.
Hồi 11 giờ ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh do bà Phạm Quỳnh Trang làm đại diện ở tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng có 30 bao tải đựng quần áo, có nguyên đai, nguyên kiện. Đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp hóa đơn chứng từ của số hàng hóa này, nhưng không có giấy tờ gì. Bà Trang cho biết, số hàng hóa trên được nhập trôi nổi trên thị trường và chưa bán được sản phẩm nào. Nhận thấy đây là quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam, nên hồ sơ vụ việc đã được giao lại cho đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường, để ban hành quyết định khám đồ vật theo thủ tục hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, theo kết quả kiểm tra của đội quản lý thị trường số 1, thì tổng số hàng vi phạm là 1.180 bộ quần áo mang nhãn hiệu Chanel. Hiện đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm căn cứ tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, với Thái Nguyên, năm 2020 là một năm đáng nhớ khi cùng với cả nước, miền quê nửa đồng nửa núi này đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Bài viết Gồng mình chống dịch của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Chị Đào Thị Thanh, một người dân ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, cuối năm 2019, khi các phương tiện thông tin đại chúng trong nước thông tin về những ca mắc COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc, tôi không hề thấy lo lắng, bởi nghĩ rằng dịch đang ở rất xa, khó có thể lây lan đến Thái Nguyên. Khi dịch bùng phát mạnh tại Trung Quốc và tràn sang Việt Nam cuối tháng 1, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng cả hệ thống chính trị của tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch rất tốt, đặc biệt là việc trấn an lòng dân. Nên đến nay, Thái Nguyên đã vượt qua được một năm đầy thử thách. Không chỉ riêng chị Thanh mà rất nhiều người dân Thái Nguyên đều có chung cảm nhận như vậy. Có thể thấy, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã được Thái Nguyên triển khai từ rất sớm. Cùng với việc nhanh chóng ban hành chỉ thị số 01 ngày 30 tháng 1 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Thái Nguyên đã rất khẩn trương thành lập ban chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng dịch. Theo đó, công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch, cách phòng tránh được đẩy mạnh thông qua các cụm loa truyền thanh, phát tờ rơi, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhất là việc khuyến cáo người dân không tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà hoặc đi đến nơi công cộng, sử dụng thuốc sát khuẩn thường xuyên, vệ sinh nơi ở sạch sẽ, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Đặc biệt vào ngày 28 tháng 3, khi Thái Nguyên ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc chỉ đạo việc khoanh vùng, dập dịch rất tích cực, nên dịch đã không lây lan trên địa bàn. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 4, cùng với cả nước, Thái Nguyên bước vào những ngày giãn cách xã hội. Thời điểm đó, hầu như mọi hoạt động sản xuất phải dừng lại, mọi sinh hoạt của người dân đều bị xáo trộn. Vậy nhưng bằng sự quyết tâm, Thái Nguyên đã đi qua những ngày phòng chống dịch một cách thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Khi làn sóng dịch bệnh thứ hai quay trở lại Việt Nam vào cuối tháng 7, ngày 24 tháng 7, sau 99 ngày, nước ta lại phát hiện ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng. Thái Nguyên lại tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp để đối phó với dịch bệnh. Với khoảng trên 6.000 người dân đi về từ vùng dịch, thời điểm dịch bệnh COVID-19 tái khởi phát tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Thái Nguyên tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường rà soát, xác minh, quản lý tất cả các trường hợp từ các địa phương có ca nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, đến về địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo dõi sức khỏe đối với từng trường hợp theo quy định. Với nhiều nỗ lực, từ cuối tháng 7 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ khai giảng năm học mới thành công khi không phát sinh trường hợp học sinh, sinh viên, giáo viên nào dương tính với COVID-19. Làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại các khu công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú và khu điểm du lịch. Đảm bảo y tế và phòng chống dịch phục vụ Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước, phục vụ các kỳ họp trực tuyến Quốc hội khóa 14. Đồng thời luôn bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống hoạt động đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn. Cuối tháng 11, sau 88 ngày, dịch tiếp tục quay trở lại Việt Nam khi tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trường hợp lây nhiễm bệnh ngay trong khu cách ly và đã lây lan ra cộng đồng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Thái Nguyên tiếp tục tăng cường nhiều phương án phòng chống dịch để bảo vệ an toàn cho người khi cái Tết đang cận kề. Một năm trôi qua, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc sống của người dân trên thế giới, đặt ra câu hỏi lớn về phát triển và phục hồi bền vững cho các nền kinh tế. Tại Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng, cuộc sống của người dân đang yên bình trở lại. Kể từ cuối tháng 3, sau khi phát hiện ca dương tính với COVID đầu tiên trên địa bàn, đây chính là sự yên bình không dễ có được khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với đại dịch này. Dẫu biết 2021 sẽ là năm phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Thái Nguyên sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong phát triển kinh tế xã hội và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, cho đến khi có vaccine tiêm phòng. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Huống Thượng Chùa Hang là một trong những dự án nằm trong những dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn VKB. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Xã Huống Thượng và xã Linh Sơn đã và đang tập trung thực hiện vận động tuyên truyền nhân dân, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện gói thầu số 5B là một trong 5 gói thầu của dự án.
Gói thầu 5B trong dự án đường Huống Thượng Chùa Hang có tổng chiều dài 2,5 km, trong đó qua địa phận xã Linh Sơn 2 km và qua địa phận xã Huống Thượng 500 m. Diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 9,59 ha, có trên 180 hộ của hai xã Huống Thượng và Linh Sơn bị ảnh hưởng, trong đó 71 hộ có đất ở, 111 hộ có đất nông nghiệp. Thời gian qua, xã Linh Sơn và xã Huống Thượng đã tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai, tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án chấp hành nghiêm các quy định trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Nói về công tác tuyên truyền vận động của xã Linh Sơn trong thời gian qua, ông Nguyễn Châu Việt, Bí thư Đảng ủy xã Linh Sơn cho biết.
Ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã đi khảo sát thống kê, sơ bộ thống kê và đồng thời đã chụp ảnh, rồi là camera ghi lại toàn bộ hiện trạng trước đây rồi. Còn nếu như các công trình rồi là khi trồng các loại cây mang tính chất để đón bồi thường phát sinh sau khi mà đã bàn giao các môi giới cho địa phương quản lý thì sẽ không được bồi thường, đó là quy định của nhà nước.
Còn ông Nguyễn Minh Hải, trưởng xóm Huống Trung, xã Huống Thượng chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã có cái thông báo của Ủy ban nhân xã, tức là tổ chức tuyên truyền trên các cụm loa truyền thông của xóm tới bà con. Tức là sau khi có cái hành lang rồi thì là bà con sẽ không được xây dựng các cái công trình phát sinh sau khi có cái mốc giới này.
Mặc dù các cấp ủy đảng và chính quyền hai xã Linh Sơn và Huống Thượng đã vào cuộc tuyên truyền ngăn chặn không để nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án xây dựng cây nới với mục đích đón đền bù, nhưng hiện nay vẫn có một số hộ gia đình cố tình vi phạm. Điển hình như ở xóm Huống Trung, xã Huống Thượng có 3 hộ xây dựng nhà không giấy phép trong khu vực giải phóng mặt bằng. Chính quyền xã cũng đã phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi công đối với các hộ này. Ngoài ra, có trên 10 hộ dân đã dựng các giàn rào bằng ống kẽm với mật độ khá dày ở các diện tích ruộng trong phạm vi đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng. Trước những vi phạm trên, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền và đã có những biện pháp xử lý. Nói về vấn đề này, ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Huống Thượng cho biết.
Quần chúng nhân dân phát hiện ra một số hộ đã tự động cơi nới, dùng các giàn sắt bằng kẽm để dựng giàn để cho trên đất nông nghiệp. Trong quá trình thời gian thì diễn ra khoảng 3 ngày. Thì lập tức thì ban giải phóng mặt bằng tôi đi ngày đêm đi tuần tra để đảm bảo. Việc khó khăn phát hiện rất là khó. Trong vòng 3 ngày thì chúng tôi đã hoàn thiện tất cả các bước từ họp xóm cho đến họp xã, đến tuyên truyền người dân và người dân đã nhận biết là số hộ hiện nay đang nằm trong đấy khoảng tầm xấp xỉ 40% trên tổng số 14 hộ đó là đã làm giàn sắt. Xây dựng thì đã có 2 hộ vi phạm về xây dựng, chúng tôi đã lập biên bản và làm cam kết về đình chỉ việc xây dựng đó, không cơi nới, các hộ đã chấp hành.
Còn tại xã Linh Sơn, cũng có khoảng trên 10 hộ thuộc xóm Lam Sơn, Bến Đò dựng các giàn rào bằng ống kẽm ở các thửa đất nông nghiệp với mục đích đón đền bù. Sau khi phát hiện sự việc trên, xã Linh Sơn đã nhanh chóng tổ chức các đoàn tuyên truyền vận động đến các hộ dân vi phạm để giúp họ nhận thức đúng về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bà Nguyễn Thị Kỳ, xóm Nam Sơn, xã Linh Sơn, một trong số người dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình cho biết.
Tôi thấy bà con người ta làm tôi cũng làm để được lấy đền bù, nhưng là xã đến thì nói là không được đền bù thì tôi lại cũng vui lòng tháo đi.
Nói về những quy định trong thực hiện công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án đường Huống Thượng Chùa Hang, ông Nguyễn Tiến Trữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Người dân nên là người ta thực hiện thi công vào ban đêm, dẫn đến là khó khăn cho cán bộ quản lý địa bàn, cho nên là nhưng mà hiện nay thì chúng tôi đã có các hình ảnh ghi chép hiện trạng là các tài sản này mặc dù có được xây dựng trên phần đất vi phạm quy định thì cũng không được tính toán bồi thường hỗ trợ.
Trong thời gian tới, còn nhiều gói thầu thuộc dự án đường hướng thượng Chùa Hang sẽ được triển khai thực hiện. Theo quy định pháp luật, các hộ dân trong vùng dự án cố tình xây dựng, cơi nới các công trình nhằm đón đền bù, thì toàn bộ các công trình xây dựng này sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Vì vậy, các hộ dân trong vùng dự án cần nắm vững và nghiêm túc chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để tránh gây thiệt hại về kinh tế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 5 ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rất đậm. Khu vực phía đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14-21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rất đậm. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!